Phật cáo Diêm La Thiên Tử: Nam Diêm Phù Đề chúng sanh kỳ tánh can cường, nàng điều nàng phục, thật là ngoan cố ngàn bước chẳng chịu vâng lời, cho dù tiếp nhận giáo huấn cũng là bề ngoài tuân theo, bên trong chống lại. Khi họ đến nơi thì hối hận chẳng kịp. Có mấy ai có thể thật sự giác ngộ, có thể thật sự triệt để liễu giải chính mình cùng chân tướng hoàn cảnh sinh hoạt của mình. Kinh điển của nhà Phật, sự giáo huấn của Phật giáo, tóm lại mà nói, một câu nói toạt ra, tức là đem chân tướng của vũ trụ nhân sinh nói ra. Vũ trụ là hoàn cảnh sinh hoạt, nhân sinh tức là bản thân. Mới hiểu được sự quan hệ mật thiết của nền giáo học Phật giáo cùng với chính chúng ta. Cho nên Thiền Tông thường nói: phụ mẫu vị sanh tiền, bản lai diện mục. Nói một cách khác, nghĩa này tức là Phật dạy chúng ta gì đây? Là dạy cho chúng ta nhận biết chính mình, nhận biết hoàn cảnh sinh hoạt của mình. Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện, một đời giảng kinh nói pháp 49 năm, nói ra kinh điển nhiều như vậy, đầy đủ khả năng, bản lĩnh tức là như vậy mà thôi. Kinh Bát Nhã nói về chư pháp thật tướng, 49 năm ngài nói những gì? Là nói cái này. Vậy chúng ta thử nghĩ, tập tánh của chúng ta, đây chẳng phải bản tánh mà là tập tánh, quả thật là can cường khó điều phục. Tuy nhiên chư Phật Bồ Tát quả là từ bi, quý ngài chẳng thấy mỏi mệt, cũng chẳng nhàm chán, vẫn là thời thời khắc khắc để giúp đỡ chúng ta. Thị Đại Bồ Tát Ư Bá Thiên Kiếp, đầu đầu cứu bạc như thị chúng sanh, tảo linh giải thoát, thị tội báo nhân, nải chí đọa đại ác thú, Bồ Tát dĩ phương tiện lực, bạc xuất căn bản nghiệp duyên, nhi khiển ngộ túc thế chi sợ. Thị Đại Bồ Tát Ư Bá Thiên Kiếp, đây là chỉ cho thời gian dài lâu, đầu đầu cứu bạc như thị chúng sanh, tảo linh giải thoát. Đây là Bồ Tát giúp đỡ chúng ta, nguyện vọng đối với chúng ta. Thị tội báo nhân, nải chí đọa đại ác thú. Đại ác thú là chỉ cho địa ngục. Bồ Tát dĩ phương tiện lực, bạc xuất căn bản nghiệp duyên, nhi khiển ngộ túc thế chi sự. Bồ Tát đều hy vọng chúng ta giác ngộ. Việc giác ngộ này là phải trông cậy vào bản thân mình. Thầy chẳng thể giúp được, thầy chỉ có thể chỉ dẫn chúng ta. Phật pháp nói tu học có 4 giai đoạn: khai thị, ngộ nhập. Thầy đối với chúng ta chỉ có thể làm đến khai thị, học trò cần phải làm đến ngộ nhập. Thầy giảng cho chúng ta phải giác ngộ. Sau khi đã giác ngộ thì phải thật sự đi làm mới nhập được cảnh giới này. Ngộ nhập, việc này thầy chẳng giúp được. Tại sao có người ngộ nhập, có người không thể ngộ nhập? Vấn đề này trong kinh nói rất nhiều. Như phần kinh văn sau đây là chỉ ra cho chúng ta: tự thấy diêm phù chúng sinh, kết ác tập trọng, triền xuất triền nhập, lao từ Bồ Tát, cửu kinh kiếp số, nhi tác độ thoát. Tự thị diêm phù chúng sanh, kết ác tập trọng. Đây là đem nguyên nhân nói ra. Kết là kết tập, chẳng phải một đời, mà là đời đời kiếp kiếp lũy tích cái ác tập khí khá nặng. Những ác tập khí này đã làm chướng ngại tâm tánh của anh. Nói một cách khác, anh rất khó khai ngộ. Chúng ta nếu muốn thật sự giác ngộ thì phải ở chỗ này hạ thủ. Cho nên Phật pháp dạy cho chúng ta tu học tứ hoàng thệ nguyện, tức là 4 giai đoạn của việc tu học. Thứ nhất là phải phát tâm. Phát tâm gì đây? Phát cái tâm cầu Phật đạo độ chúng sanh. Trước hết phát cái tâm này. Kỳ thật độ chúng sanh tức là phải viên mãn tự độ. Trước tiên bảo anh phát tâm chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, tức là bảo anh đem tâm lượng mở rộng ra, đập vỡ cái ác tập tự tư ích kỷ. Mục tiêu tại nơi đây. Tại sao bảo chúng ta phải phát tâm đi độ tất cả chúng sanh? Dụng ý chân chánh là để đập vỡ cái ác tập tự tư ích kỷ. Nếu ác tập này không đập vỡ đi, thì niệm niệm khởi tâm động niệm đều là chỉ nghĩ đến mình, nghĩ đến gia đình nho nhỏ của tôi. Cách này thì vô phương. Con người này quyết chẳng thể giác ngộ. Chư Phật Bồ Tát dù có bản lĩnh đi nữa, thuyết pháp dù có thiện xảo phương tiện đi nữa, cũng chẳng thể khiến cho người này giác ngộ được. Tại sao vậy? Bởi vì ác tập chấp chứa quá nặng. Cần phải trước hết phá trừ cái ngã chấp của tự tư ích kỷ, nhiên hậu tiến một bước nữa mới có thể nói đến đoạn phiền não. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Đoạn phiền não tức là thành tựu phẩm hạnh, tức là phẩm đức. Sự tu dưỡng về phẩm đức, đây là đức và năng. Rồi sau đó lại học pháp môn, lại cầu học. Sau hết cầu học viên mãn là thành Phật đạo. Bốn quá trình. Ngày nay mọi người học Phật tại sao chẳng thể thành tựu? Ác tập của ích kỷ chẳng chịu đập vỡ. Niệm tứ hoàng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Ngày ngày đều đang niệm. Chúng sanh này tôi nhìn thì chán ghét, chúng sanh kia tôi nhìn rất trái mắt, tôi chẳng thèm độ hắn. Vậy không thể được. Nào có biết nguyện này là muốn chúng ta phải xây dựng nơi trên cơ sở của thanh tịnh tâm và bình đẳng tâm, nhiên hậu mới lại đoạn phiền não tham sân si mạng, phải đoạn cho hết sạch rốt ráo. Nghe kinh cách này mới khai ngộ được. Cho nên cửa khai ngộ là những thứ gì đang lấp tắt nó, là tham sân si mạng, tự tư ích kỷ, thị phi nhân ngã. Những thứ này đang lấp chặt, cửa giác ngộ chẳng mở được. Phật vì chúng ta nói rất rõ ràng. Thường thường nghe kinh tức là nhận sự hung đúc của Phật Pháp. Những sự việc này có biết không? Dạ thưa biết. Tuy biết mà chẳng chịu đi làm. Tâm tham vẫn cứ ngày ngày tăng trưởng. Học Phật chẳng qua là việc phụ. Ngồi nhà buồn chán quá nên đến đây để nghe giảng kinh. Nếu như đêm nay biết có nơi nào đó có thể kiếm ra tiền lời 1 triệu đồng, tôi tin rằng quý vị sẽ chẳng đến nghe giảng nữa. Bởi vì tâm tham lớn hơn tâm cầu pháp. Quý vị nghĩ xem có phải vậy không? Nếu tối nay có thể lời được 1 triệu đồng, tối nay có người gọi anh đến nghe giảng kinh, anh có đến hay không? Kiểm tra cách này là tìm ra ngay. Nghe kinh cách này thì làm sao khai ngộ được? Không thể khai ngộ. Cho nên câu kinh văn này không thể xem thường cho qua. Nó quả là bệnh căn của chúng ta. Chúng ta không thể khai ngộ, không thể chứng nhập cảnh giới của Phật Bồ Tát, tức là chẳng có được cuộc sống hưởng thụ tự do tự tại như Phật Bồ Tát. Nguyên nhân chẳng có được tức là ác tập của anh làm chướng ngại. Thế mới triền xuất triền nhập. Nhập tức là nhập vào tam ác đạo. Xuất tức là đến nhân thiên nơi đây để hóng không khí trong lành. Phút chốc thì đi xuống trở lại. Lao Tư Bồ Tát cửu kinh kiếp số nhi tác độ thoát. Đây quả thật đã làm phiền Địa Tạng Bồ Tát, làm sao xứng đáng với Địa Tạng Bồ Tát. Phần kinh văn sau đây là từ trên tỷ dụ mà nói. Sợ rằng phía trước giảng đó chúng ta nghe không rõ, chẳng thể thể hội được ý thú cách nói này của Phật, nên lại dùng tỷ dụ để nói. Tỷ dụ dễ hiểu hơn. Thị cố Địa Tạng Bồ Tát cụ đại từ bi, cứu bạc tội khổ chúng sanh, sanh nhân thiên trung, linh thọ diệu lạc, thị chư tội chúng, tri nghiệp đạo khổ, thoát đắc xuất kỳ, vĩnh bất tái lịch. Thị cố Địa Tạng Bồ Tát, cụ đại từ bi, cứu bạc tội khổ chúng sanh, sanh nhân thiên trung, linh thọ diệu lạc. Nền giáo dục và giáo huấn của nhà Phật, mục đích của nó là dạy cho chúng ta đạt được niềm vui chân thật, cuộc sống mỹ mãn. Đây là mục tiêu giáo học của nó: tự thân hạnh phúc khoái lạc, gia đình mỹ mãn, xã hội hòa hài, quốc gia phú cường, thiên hạ thái bình. Mục tiêu giáo học của Phật pháp như vậy mà thôi, làm sao mới có thể đạt được? Phật nói, một cái là mê, một cái là giác. Mê là gì? Là chẳng biết chân tướng của vũ trụ nhân sinh, cho nên mới có khổ, mới có tai nạn. Nếu như đối với chân tướng của vũ trụ nhân sinh triệt để hiểu rõ, thì khởi tâm động niệm tự nhiên đoan chính chẳng tà, ngôn ngữ tạo tác nhất định như pháp. Các mục tiêu phía trước cho nói đó nhất định đạt được một cách viên mãn. Chúng ta hãy để tâm suy nghĩ cái phương châm và thủ đoạn của loại giáo học này, quả thật đáng được người đời kính phục. Phật tuyệt đối chẳng có tự nghĩ ra một phương pháp để dạy mọi người, chẳng phải vậy. Phật chỉ là đem chân tướng sự thật nói rõ. Điều này là chỗ đáng cho chúng ta tôn kính, đáng cho chúng ta bội phục. Thị chư tội chúng, tri nghiệp đạo khổ, thoát đắc xuất ly, vĩnh bất tái lịch. Nếu như mọi người đối với chân tướng sự thật đều rõ ràng, đều minh bạch cả, thì sau khi rời khỏi ác đạo, quyết định sẽ chẳng tạo ác, quyết định chẳng chịu đi thọ tội, đi thọ tội này nữa. Cho nên Phật pháp đích thật là khiến cho chúng ta phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Như mê lộ nhân, ngộ nhập hiểm đạo, ngộ thiện tri thức, dẫn tiếp linh xuất, vĩnh bất phục nhập. Người lạc đường này gặp được một người sáng dạ, thỉnh giáo người này, người này chỉ cho họ con đường ra, thì họ không lạc nữa. Phùng kiến tha nhân, phục khuyến mạc nhập, tự ngôn nhân thị mê cốt, đắc giải thoát cảnh, cánh bất phục nhập. Phùng kiến tha nhân, phục khuyến mạc nhập, gặp người khác cũng lạc đường, cũng khuyên họ con đường này chẳng phải con đường yên ổn, con đường sai, là đường hiểm. Anh cũng biết khuyên kẻ khác. Ngày nay chúng ta nơi trong cuộc sống này là nói một đời chúng ta, ngày tháng chúng ta sống rất cực khổ, rất phiền não, cũng biết chính mình ngày ngày đang tạo tội nghiệp. Đây tức là một đời này, trước mắt chúng ta đã mê mất phương hướng, chúng ta lạc đường rồi. Càng nghiêm trọng hơn nữa là con đường sanh tử đã lạc hướng rồi. Người giác ngộ thì không nhiều, kiếp sau đi đến đâu? Những người trẻ tuổi sơ xuất vấn đề này, người lớn tuổi tánh cảnh giác cao hơn. Tôi thường hay nói với đồng tu, Phật pháp quả thật có pháp môn bất tử. Đây là thật, một tí cũng chẳng giả. Khi nãy tôi vừa báo cáo với quý vị về ông Châu Quảng Đại, đó là bất tử. Ông ta đã đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là sống mà đi, chẳng phải chết rồi mới đi. Ông thấy Phật đến tiếp dẫn ông, ông cho người nhà của ông biết A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát tiếp dẫn. Ông cũng đi với họ, rất rõ ràng, rất minh mẫn mà ra đi. Đây là nói rõ pháp môn này là pháp môn bất tử. Đây là nói về hậu báo, quả báo. Còn hoa báo là hiện tiền. Hiện tiền là kết quả như thế nào? Sẽ chẳng suy già, chẳng sanh bệnh, không già, không bệnh. Quý vị có cần không? Trước kia ở Đài Trung, thầy Lý lúc giảng kinh, ngài bèn làm cái gương. ngài 97 tuổi vãng sanh. Trước ngày vãng sanh 2 tuần vẫn còn lên đài giảng kinh. Lúc 95 tuổi không dùng gậy, không cần người đỡ, giống như người tráng kiện vậy. Nói chuyện tiếng nói sang sảng vang dội, không cần máy vi âm. Khi ông giảng kinh tại Từ Quang Đường ở Đài Trung, đứng trên đường lộ có thể nghe được. Ngoài cửa chính là đường lộ, đây tức là chánh chuyển. Vì chúng ta làm chứng minh, cho nên pháp môn này dạy cho chúng ta không già, không bệnh, không chết. Một phương pháp học thuật hay như vậy, anh xem có bao nhiêu người đã hiểu lầm, chẳng chịu tiếp nhận, chẳng chịu học tập thì là hỏng hết. Cho nên nếu thật sự tin, thật sự phát tâm học tập thì nhất định đạt được. Tuy nhiên, trước tiên phải đem tâm lượng nhỏ mở rộng ra. Niệm niệm nếu chỉ vì mình thì chẳng đạt được. Niệm niệm vì mình thì sẽ già, cũng sẽ sanh bệnh, sẽ chết, sẽ luân hồi. Tự tư ích kỷ là tâm luân hồi. Đem tâm lượng này mở rộng ra, bao trùm cả vũ trụ, bao dung hết thảy chúng sanh. Tâm lượng mở rộng, tham sân si đều buông xuống, buông xuống. Vậy tôi cái chi cũng chẳng có thì làm sao đây? Đây tức là nguyên nhân tại sao ngày nay anh chẳng chịu buông xuống, là vì anh chẳng liễu giải chân tướng sự thật. Tục ngữ Trung Quốc thường nói xả đắc. Xả đắc là thuật ngữ của Phật môn. Thật sự chịu xả thì mới có đắc, chẳng xả thì cái gì cũng chẳng đắc. Đây là sự thật. Cả thảy đều buông xuống rồi thì cái gì cũng chẳng thiếu thốn. Hiện nay xã hội thường có một câu nói rằng tâm tưởng sự thành, vừa thoát tưởng thì sự liền viên mãn. Anh xem tự tại biết bao. Cho nên nhất định phải xả thì mới có thể đắc, không xả thì cầu không đắc. Anh có cầu, cầu chẳng được. Phải chịu xả thì là hữu cầu tất ứng, chẳng có một thứ gì cầu chẳng được. Chẳng những trong kinh Phật nói về nghĩa này hết sức thấu triệt, nói được rất viên mãn, mà trong quyển Liễu Phàm Tứ Huấn cũng nói được hết sức rõ ràng. Cầu trường thọ, đặng trường thọ, cầu phú quý, đặng phú quý, ngay cả đến cầu thành Phật, làm Bồ Tát đều có thể được. Huống chi việc nhỏ của thế gian, làm gì có cầu mà chẳng được. Phải biết lý luận, phải biết phương pháp, như lý như pháp thì hữu cầu tất ứng. Trái ngược với đạo lý, trái ngược với phương thức thì chỗ anh cầu đó sẽ chẳng như ý. Phần dưới nói về những người tu thiện được sự ủng hộ của quỷ thần. Quỷ thần cùng chúng ta cảm ứng có hai loại, cũng giống như Phật Bồ Tát cho chúng ta sự cảm ứng chẳng khác. Một loại là sự cảm ứng rõ rệt, hoặc giả chúng ta thấy được, chúng ta nghe được, giác biết được, đây là hiển ứng. Còn một loại khác là chúng ta chẳng giác biết được. Loại cảm ứng này gọi là minh ứng. Minh ứng so với hiển ứng còn nhiều hơn. Chúng tôi tuy âm thầm phò hộ anh, trong bóng tối che chở cho anh. Trong hiển ứng có người thấy được hình Phật Bồ Tát, có người ngửi được mùi thơm lạ, có người thấy ánh sáng, hoặc giả các tướng lành khác. Chúng tôi ở bên ngoài thường tiếp xúc với đại chúng cũng thường nghe, mà ngửi được mùi thơm sò ra chiếm đa số. Đặc biệt là ở trong nhà lúc không thắp hương, chúng ta đang đọc kinh hoặc chúng ta đang niệm Phật, thình lình có một luồng hương lạ. Thường khi thời gian rất dài, dài đến 3 phút, 5 phút. Điều đó tuyệt đối chẳng phải tri giác sai lầm. Đồng thời còn có rất nhiều người ở một chỗ đều ngửi được. Có lúc chúng ta ra ngoài dạo chơi, căn bản không thể nào có người ta thắp hương, khói hương lan đến chỗ này, không thể có được. cũng có thể ngửi được mùi hương lạ nồng nặc mà xưa nay chưa từng ngửi qua. Những hiện tượng này đều là cảm ứng. Ngã đẳng quỷ vương kính lễ thị nhân, như quá khứ hiện tại vị lai chư Phật, sắc chư tiểu quỷ, các hữu đại lực, cặp thổ địa phần, tiện linh vệ hộ, bất linh ác sự, hoạn sự, ác bệnh, hoạn bệnh, nải chí bất như ý sự, cận ư thử xá đẳng sứ, hà huống nhập môn. Phật tán quỷ vương, thiện tai thiện tai, nhữ đẳng cập giữ diêm la, năng như thị ủng hộ thiện nam nữ đẳng. Ngô diệt cáo phạm vương đế thích, linh vệ hộ nhữ. Đoạn kinh văn này khiến cho chúng ta liễu giải được trạng huấn quỷ thần đối với nhân loại ở thế gian. Chúng ta người thế tục có một quan niệm sai lầm, cứ ngỡ rằng quỷ thần có thể ban phước giá họa cho người. Quỷ thần có thể phò hộ chúng ta, cũng có thể hại chúng ta. Chúng ta sau khi đọc đoạn kinh văn này rồi thì liễu giải được chân tướng. Kỳ thật ác quỷ ác thần chẳng phải chẳng có, giống như người thế gian chúng ta vậy. Người xấu ở trên xã hội gây ra rắc rối, làm càn làm bậy, chẳng thể nói chẳng có, vẫn còn là thiểu số. Trong giới quỷ thần, ác quỷ ác thần cũng là thiểu số, kỳ thật chẳng dám ban phước giá họa cho người. Người có thể bị quỷ làm mê hoặc, hoặc giả bị quỷ thần nhập vào, đều có nhân duyên đặc biệt. Ma nhập người này, tại sao không nhập người kia? Ai có nhân duyên nấy, người nào đoạn ác tu thiện được, dù cho trước kia tạo tác các thứ ác nghiệp, hiện nay quay đầu lại chân thành tu thiện, thì quỷ thần cũng cung kính, cũng phò hộ. Giống như chỗ này nói đó, vua Diêm La sai những quỷ thần này bảo hộ anh là cùng một đạo lý. Nếu người này làm ác quá nhiều, quỷ thần nhìn thấy anh đều khi dễ anh, khi dễ thì sẽ thường chọc ghẹo anh. Việc này chẳng tránh miễn được, đây là sự thật. Thuyết thị ngữ thời, hội trung hữu nhất quỷ vương, danh viết chủ mạng, bạch Phật ngôn, Thế Tôn, ngã bổn nguyện duyên, chỉ diêm phù nhân mạng, sanh thời tử thời, ngã giai chủ chi, tại ngã bổn nguyện, thậm dục lợi ích, tự thị chúng sanh, bất hội ngã ý, chí linh sanh tử cụ bất đắc an, hà dĩ cố, thị diêm phù đề nhân, sơ sanh chi thời, bất vấn nam nữ, hoặc dục sanh thời, đảng tác thiện sự, tăng ích xá trạch, tự linh thổ địa, vô lượng hoan hỷ, ủng hộ từ mẫu, đắc đại an lạc, lợi ích quyến thuộc. Vừa mở đầu thì có một vị chủ mạng quỷ vương. Chủ mạng quỷ vương tức là phụ trách việc sanh tử của người thế gian, giống như bộ nội chánh trông coi hộ tịch của thế gian chúng ta. Họ chuyên môn trông coi nghiệp vụ này. Ở chợ Đài Bắc cũng có một ngôi miếu quỷ vương, hình như ở đại Long Động bên đó. Bên trong có thờ bảo sanh đại đế, tức là chủ mạng quỷ vương, hương khói cũng rất thịnh. Chủ diêm phù đề nhân, sanh thời tử thời, ngã giai chủ chi, sanh tại nơi đó của họ phải đăng ký, chết cũng phải đăng ký. Họ là trông coi việc sanh tử. Kỳ thật quỷ vương tâm địa vô cùng từ bi. Đoạn kinh văn này vô cùng quan trọng, có quan hệ mật thiết với cuộc sống chúng ta. Trong nhà trẻ con lúc vừa chào đời, không luận là con trai hay là con gái, quỷ vương chỗ này dạy cho chúng ta đảng tác thiện sự, tăng ích xá trạch, tự linh thổ địa, vô lượng hoan hỷ, ủng hộ từ mẫu, đắc đại an lạc, lợi ích quyến thuộc. Đây là bổn nguyện của chủ mạng quỷ vương. Chỉ cần anh hành thiện, tâm thiện hành thiện, thì mẹ con bình an. Tuy nhiên người thế gian chẳng biết. Sanh con trong nhà có việc mừng thì là ra sức tạo nghiệp, như là sát sanh để cúng tế, thì cùng với kỳ vọng của quỷ thần đối với người hoàn toàn trái ngược nhau. Hoặc dĩ sanh hạ thận vật sát hại, thủ chư tiên vị cung cấp sản mẫu, cập quản tu quyến thuộc, ẩm tủ thực nhục, ca nhạc quyền quán, năng linh tử mẫu, bất đắc an lạc. Hoặc dĩ sanh hạ, trẻ con đã hạ sanh rồi, thần vật sát hại, khuyên anh hãy thận trọng, nhất định không thể sát sanh. Thủ chư tiên vị cung cấp sản mẫu, đây là sau khi sanh phải bổ dưỡng, bổ dưỡng thì phải sát sanh. Trong nhà mình sinh con phải giết hại kẻ khác để bổ dưỡng cho mình, đây là có tội. Cập quán tụ quyến thuộc, ẩm tủ thực nhục, ca nhạc huyền quán, đây là gia đình đại phú. Trong nhà thêm con thêm cháu, ăn mừng linh đình, gia thần quyến thuộc đều đến chúc mừng, đại khai sát giới, tạo tội nghiệp. Năng linh tử mẫu, bất đắc an lạc, thiện thần đều đi mất hết. Sau khi thiện thần rời khỏi thì ác quỷ sẽ vào nhà anh, ác quỷ đằng môn. Vì sao? Vì trong nhà anh tạo ác sát nghiệp rất nặng, khiến cho cả nhà anh bất an. Đây chẳng phải nguyện vọng của chủ mạng quỷ vương, nguyện vọng của họ là phò hộ anh, hy vọng cả nhà anh an lạc, là anh tự tạo lấy tội nghiệp. Cho nên mở tiệc ăn mừng tốt nhất trở nên sát sanh, đề xướng ăn chay nhất định có lợi ích. Ban đầu đề xướng mọi người chẳng quen lắm, chỉ cần chúng ta liễu giải chân tướng sự thật, quyết định làm tiệc chay để khoản đãi, vài lần sau thì mọi người đều quen. Đồng thời trong ngày hội lớn này cũng là cơ hội giáo dục, đem kinh Địa Tạng làm bài diễn văn đọc cho mọi người nghe, đem sự thật này đơn giản nói rõ với mọi người, khuyên mọi người khắp nơi đề xướng ăn chay. Hiện nay xã hội Đài Loan vô cùng giàu có, ăn thịt đã ăn quá nhiều rồi, tình cờ ăn một bữa cơm chay thì khá ngon miệng, cũng là việc tốt. Họa phước là tự mình tạo, quỷ thần chẳng qua là làm cái duyên mà thôi. Cái duyên của phước họa, cái nhân của phước họa quyết định là tự mình tạo. Hữu duyên phù đề lâm mạng chung nhân, bất vấn thiện ác, ngã dục linh thị mạng chung chi nhân, bất lạc ác đạo, hà huống tự tu thiện căn, tăng ngã lực giả. Quỷ vương tâm địa rất là từ bi, vẫn hy vọng giúp đỡ nhóm chúng sanh này miễn đọa ác đạo. Tuy nhiên nếu chúng sanh làm ác đa đoan thì ngài cũng chẳng có cách chi bao che được, không thể không chiếu theo điều khoản trong pháp luật này mà phân xử. Ngài cũng chẳng dám làm bậy, cho nên ngài ở chỗ này khuyên chúng ta, nếu như đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức thì ngài có thể giúp đỡ rất lớn. Chúng ta có thiện căn, thiện nhân, quỷ vương có năng lực thì là tăng trưởng sức mạnh của ngài, ngài có thể giúp được. Thị diêm phù đề hành thiện chi nhân, lâm mạng chung thời, diệt hữu bá thiên ác đạo quỷ thần, hoặc biến tác phụ mẫu, nải chí chư quyến thuộc, dẫn tiếp vong nhân, linh lạc ác đạo, hà huống bổn tạo ác giả. Thị diêm phù đề hành thiện chi nhân, đây chẳng nói đến người làm ác mà là người hành thiện. Lâm mạng chung thời, diệt hữu bá thiên ác đạo quỷ thần, hoặc biến tác phụ mẫu, nải chí chư quyến thuộc, dẫn tiếp vong nhân, linh lạc ác đạo, hà huống bổn tạo ác giả. Đây là vào lúc lâm chung, những ác quỷ này là oan gia trái chủ của trong đời mình, hoặc giả trong đời quá khứ. Được thân người là nhờ có thiện nhân mà được. Lúc này vận của anh rất tốt, khí rất vượng, oai thần trái chủ chẳng dám sinh sự với anh. Chúng ở bên cạnh chờ đợi, chờ đến ngày nào đó bọn anh mất hết suy rồi thì chúng đến gây rắc rối với anh, hướng về anh đòi mạng đòi nợ. Chúng dùng phương pháp gì để dụ hoặc anh? Chờ lúc anh mệnh chung, khí trong người anh suy đến cùng cực thì chúng biến làm người nhà quyến thuộc của anh, đều là những người trước kia đã chết. Tình trạng này chúng tôi thường thường thấy được, hoặc giả là những thân thích bạn bè bệnh nặng đang nằm tại bệnh viện. Họ biết nói với anh, họ nhìn thấy người gì đó đang đứng trước cửa. Những người họ nói đó đều là những người đã chết. Có phải họ thấy thật không? Vâng, họ thấy thật. Có phải thật là người đó không? Không hẳn vậy. Chúng ta biết đây là oán thần trái chủ biến hiện ra. Nếu chúng chẳng biến thành diện mạo của oán thần trái chủ thì họ nhất định cự tuyệt, sẽ chẳng đi theo chúng. Chúng biến thành gia thân quyến thuộc của anh, vừa gặp mặt thì liền đi theo chúng, là bị lừa ngay, thì chắc chắn bị chúng đày đọa. Đây là cho chúng ta biết, người thiện mà còn như vậy. Người thiện trong đời này thiện, đời trước chưa hẳn là thiện, đời trước nữa cũng chưa hẳn là thiện. Bước quan trọng này có thể nói là oán thần trái chủ của đời đời kiếp kiếp trong quá khứ đều đến cả trăm ngàn ác đạo quỷ thần. Vậy chúng ta trong một đời này chẳng tu thiện tạo ác thì việc này lại càng phiền phức, càng nghiêm trọng. Bạn tốt thân thiết của chúng ta vào lúc lâm chung hoặc lúc đang bị bệnh nặng, chúng ta đi viếng thăm, nhìn thấy hiện tượng này, phải khuyên bảo họ, khuyên họ niệm Phật. Nếu chẳng thấy Phật đến tiếp dẫn thì bất cứ người nào đến không được đi theo chúng. Điều này rất là quan trọng, phải thời khởi khắc khắc đánh thức họ. Lúc mạng chung chỉ cần chân thành sửa lỗi hối cải, một niệm mười niệm nhất định được vãng sanh. Bình thường niệm Phật tâm không khẩn thiết, đến lúc lâm chung hơn hết là lúc tướng địa ngục hiện ra, tướng ác đạo hiện tiền, cái tâm lúc bây giờ so với lúc bình thường khẩn thiết rất nhiều, cho nên cảm ứng cũng đặc biệt nhanh. Thế Tôn, như thị Diêm Phù Đề nam tử nữ nhân lâm mạng chung thời thần thức hôn mê, bất biện thiện ác, nãi chí nhãn nhĩ cánh vô kiến văn. Đây là chỉ cho tình trạng người đang trong lúc bệnh nặng hấp hối, thần thức của họ mê mờ, dù là người nhà quyến thuộc họ cũng nhận không ra, họ cũng chẳng nhận thức được. Do đây có thể biết lúc này là giai đoạn nguy hiểm nhất. Nếu tinh thần khá hơn một tí, họ thấy được những ác quỷ ác thần này, họ còn có thể nói ra được. Nếu tinh thần suy nhược đến cực độ thì họ không còn sức để nói nữa. Cho nên chúng ta thường thấy môi họ hình như đang mấp máy, hình như đang nói nhưng chẳng nói ra tiếng. Họ muốn nói với chúng ta vài việc, chẳng phải niệm Phật cầu sanh tịnh độ, mà là họ cho chúng ta biết họ thấy được những ai, những người nhất tâm chuyên cầu tịnh độ, thì vào lúc này cũng muốn cho chúng ta biết Phật đến tiếp dẫn họ, nhưng họ nói cũng không ra tiếng. Đây đều là quyết định vãng sanh. Thị chư quyến thuộc đương tu thiết đại cúng dường, chuyển đọc tôn kinh, niệm Phật Bồ Tát danh hiệu, như thị thiện duyên, năng linh vong giả, ly chư ác đạo, chư ma quỷ thần, tất dài thôi tan. Thị chư quyến thuộc đương tu thiết đại cúng dường, đây là bước quyết định sanh tử, là giờ phút quan trọng nhất của một đời. Chúng ta có giúp được họ chăng? họ có thể có được lợi ích chân thật chăng? Là ở ngay tại một sát na này. Đại cúng dường cách nào đây? Giống như cô gái Bà La Môn, quan một nữ vì mẹ cúng dường Tam Bảo. Điều này đáng cho chúng ta noi theo. Chuyển đọc tôn kinh là tụng Địa Tạng Bổ Nguyện Kinh. Phương pháp tụng tuyệt đối chẳng phải hữu khẩu vô tâm đi tụng một hai biến cho đến bảy biến cũng vô dụng. Phải tụng đến lúc tâm khẩu tương ưng, tâm hành tương ưng, vậy mới có một tí lợi ích. Nếu như tụng đến công phu thành khối, tụng đến nhất tâm bất loạn, thì tội nghiệp của họ có nặng hơn đi nữa cũng có thể siêu việt tam độ, vãng sanh thiên đạo. Như vậy thì thọ dụng sẽ lớn. Trong kinh văn cho chúng ta biết rất rõ ràng, niệm Phật Bồ Tát danh hiệu. Phật hiệu thì Thế Tôn dạy chúng ta niệm A Di Đà Phật, quyết định chẳng sai. Như thị thiện duyên, năng lệnh vong giả, ly chư ác đạo, chư ma quỷ thần tất dài thối tán. Đây đều là sự việc chân thật. Một người học Phật đến lúc lâm chung, oán thần trái chủ của anh biết anh học Phật, biết anh ưa thích Bồ Tát. Nếu nó biến thành gia thân quyến thuộc của anh thì anh nhất định phớt lờ, chẳng đếm xỉa đến nó, thì nó liền biến ra chư Phật Bồ Tát đến để dụ hoặc anh. Những yêu ma quỷ quái này có năng lực, nó biết biến. Nhưng phải nên nhớ, thần hộ pháp tại sao chẳng cản nó lại? Vì thần hộ pháp thấy được anh quá khứ thiếu nợ nó, ngày nay nó đến đòi mạng là phải nên. Cho nên họ mở một mắt nhắm một mắt, cứ xem phước phần duyên phần của chính anh. Thần hộ pháp thì có lối quản chế hết sức nghiêm khắc, chúng quyết định không thể biến ra bổn tông. Nếu khi nó biến ra bổn tông thì thần hộ pháp liền đến can thiệp ngay. Cái gì là bổn tông? Tôi một đời chỉ niệm A Di Đà Phật, lúc lâm chung hy vọng A Di Đà Phật đến tiếp dẫn. Nó không dám biến thành A Di Đà Phật, nó biến Thích Ca Mâu Ni Phật, biến Dược Sư Phật. Nếu anh đi theo nó thì thần hộ pháp không để ý tới, vì nó chẳng có giả mạo, chẳng có phạm pháp. Nếu nó biến thành bổn tông thì là phạm pháp. Chúng ta một đời niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, thờ Quán Thế Âm Bồ Tát, thì nó chẳng dám biến Quán Thế Âm Bồ Tát. Đây thì phải coi lúc sanh tiền anh chỗ tu đó là vị Phật Bồ Tát nào làm chủ. Chứ chủ này tức là bổn tông. Đây thì yêu ma quỷ quái chẳng dám biến hiện. Những việc này là thường thức, đều phải nên biết. Nếu không thì giờ phút quan trọng lúc lâm chung sai mất thì quá đáng tiếc. Nếu lại muốn gặp Phật Pháp, được thân người gặp Phật Pháp, chẳng biết đến đời nào kiếp nào. Thân người khó được nhưng dễ mất, rất dễ dàng mất đi. Chúng ta nếu như đêm nay về nhà rất bình tĩnh để suy nghĩ, chúng ta khởi tâm động niệm một đời tạo tác của mình, thì biết được tương lai mình sẽ đi vào đạo nào, vô cùng đáng sợ. Đúng là như trong kinh nói đó, khởi tâm động niệm đều là tội. Có số người mê hoặc điên đảo, tự mình ngỡ rằng là đang hộ trì Phật Pháp, trên thực tế đã tạo tội nghiệp rất nặng. Họ chẳng hay biết những người mê hoặc điên đảo quá nhiều, tự cho là đúng. Người nào có thể nhìn thấy rõ ràng, Phật Bồ Tát có thể thấy rõ ràng. Người tâm địa thanh tịnh có thể thấy rõ ràng. Cái gì là thanh tịnh? Chẳng có danh văn lợi dưỡng, chẳng có thị phi nhân ngã, chẳng có đắc thất lợi hại. Hàng người này có thể thấy được rõ ràng. Chỉ cần tự anh có thị phi, có danh lợi, có tham sân si mạng, thật tại mà nói, chính anh quyết định chẳng nhìn thấy rõ ràng. Anh nhìn không rõ kẻ khác, cũng nhìn không rõ chính mình. đây là mê hoặc điên đảo. Đây là trong kinh thường nói kẻ đáng thương. Chúng ta hãy thật sự phản tỉnh, chính chúng ta có phải là người tự cho là đúng, tăng trưởng trí tuệ, có thể phân biệt được thị phi tà chánh, có thể phân biệt được thiện ác lợi hại. Các đồng tu học Phật phải nên có được. Làm thế nào có được? Cần phải y giáo phụng hành, ít nhất phải hết sức thật sự đem trong quán kinh nói với chúng ta về tịnh nghiệp tam phước, phải hết lòng tu học đàng hoàng. Tam phước 11 câu, mỗi một điều đều chẳng dễ dàng. Kinh Địa Tạng từ thủy đến chung nói đó là gì? Kỳ thật tức là chú giải của tam phước. Anh đối với lý sự cảnh đều chẳng liễu giải thì anh làm sao tu? Hy vọng mọi người nên lưu ý trên vấn đề này. Thế Tôn nhất thiết chúng sanh lâm mạng chung thời, nhược đắc văn, nhất Phật danh, nhất Bồ Tát danh, hoặc đại thừa kinh điển, nhất cứu nhất kệ, ngã quán như thị bối nhân, trừ ngũ vô gián sát hại chi tội, tiểu tiểu ác nghiệp, hộp đọa ác thú giả, tầm tức giải thoát. Đây là nói danh hiệu công đức của Phật Bồ Tát bất khả tư nghị, bao gồm đại thừa kinh điển. Người lúc lâm chung được tiếp xúc đến thì đây là thiện căn, đây là phước duyên thù thắng, có thể giúp đỡ họ tiêu tai diệt tội. Tuy nhiên những tội quá nặng thì là vô phương. Nếu như họ tạo tác ngũ vô gián tội nghiệp, hoặc giả là sát hại chúng sanh quá nhiều, thì rất khó được giải thoát. Đoạn lời nói này của quỷ vương nhất định phải ghi nhớ, không luận bất cứ trong tình trạng nào, tuyệt đối không giết hại chúng sanh. Nhưng nếu chúng sanh giết ta thì sao? Giết ta thì cứ để cho họ giết, bị người ta giết chẳng có tội, người giết người đó có tội. Xả thân thọ thân, ở trong lục đạo thì giống như mặc áo, cởi áo vậy. Thân thể giống như một chiếc áo hư nát rồi, cởi bỏ đổi lại một thân mới. Đối với sanh mạng đừng nên quá quý trọng, nhưng cũng đừng nên cố ý lãng phí nó. Cố ý lãng phí là sai, quá ư quý trọng cũng là sai. Một đời có thể chân chính hành thiện, lúc chết quyết định không đọa ác đạo, đời sau so với đời này tốt hơn. Cho nên người chân chính tu đạo quyết định chẳng cùng chúng sanh kết oán thù, quyết định chẳng não hại chúng sanh, hoằng hộ chánh pháp, quyết định có công đức. Phật cáo chủ mạng quỷ vương: nhữ đại từ cố năng phát như thị đại nguyện, ư sanh tử trung hộ chư chúng sanh, nhược vị lai thế trung hữu nam tử nữ nhân, chí sanh tử thời, nhữ mạc thối thị nguyện, tổng linh giải thoát, vĩnh đắc an lạc. Quỷ vương phát nguyện ở trước mặt Thế Tôn tuyên nói. Thế Tôn đối với ngài hết sức khen ngợi, khuyến khích, khuyên ngài đừng nên đem bổn thể nguyện quên mất, phải hết lòng, phải phụ trách để hộ vệ nhóm chúng sanh này trong lúc sanh tử. Trong bước sanh tử của chúng sanh nhất định phải phò hộ họ, nhất định phải giúp đỡ họ. Sau cùng Phật cho chúng ta biết vị quỷ vương này cũng chẳng phải người thường, chính là Bồ Tát ở trong quỷ đạo thị hiện ra đó. Đây là nên lấy thân quỷ vương để được độ thì hiện thân quỷ vương để vì đó nói pháp, là Bồ Tát thị hiện. Nhĩ thời Phật cáo Địa Tạng Bồ Tát: thị đại quý vương chủ mạng giả, dĩ tằng kinh bá thiên sanh sát đại quý vương, ư sanh tử trung ủng hộ chúng sanh, thị đại sĩ từ bi nguyện cố hiện đại quý thân, thực phi quý giả. Đại sĩ là đại Bồ Tát, pháp thân đại sĩ, hiện đại quỷ thân, thực phi quỷ giả. Ngài là Bồ Tát, Ngài chẳng phải là quỷ. Dục hậu quá nhất bá thất thập kiếp, đường đắc thành Phật, hiệu viết vô tướng Như Lai, kiếp danh An Lạc, thế giới danh Tịnh Trụ, kỳ Phật thọ mạng bất khả kế kiếp. Đoạn này là Phật vì chủ mạng quỷ vương thọ ký, Ngài là Bồ Tát thị hiện, tương lai Ngài cũng thành Phật. Thành Phật rồi phước báo rất lớn. Vì sao? Vì Ngài cùng chúng sanh kết pháp duyên quá nhiều, quá rộng, cho nên phước báo của Ngài vô cùng thù thắng. Xưng Phật danh hiệu phẩm đệ cửu. Bộ kinh này là đại thừa trong đại thừa, viên trong viên, cũng là bất khả tư nghị nhất thừa đại kinh. Kinh này tuy không dài, nhưng từ trên tư thế của kinh mà xem, thì kinh này cùng với Hoa Nghiêm, với Pháp Hoa, quyết chẳng thua kém tí nào. Cùng kinh Vô Lượng Thọ là coi như ngang nhau.